tâm kính minh, dám vô ngại, quách nhiên oanh triệt châu xa giới, vạn tượng sum la ảnh hiện chung, nhất lòa viên quang phi nội ngoại. Dịch là, gương tâm sáng soi chẳng ngại, suốt thông chiếu khắp hằng xa giới, muôn tượng tùm ảnh hiện trong, một điểm viên quang không nội ngoại. Tâm kính minh, tâm của chúng ta là trí huệ đại viên kính, đại viên kính trí, và nếu quý vị tới được chỗ này, chứng được trí huệ này thì quách nhiên oanh triệt châu xa giới. Quách nhiên vừa có ý nghĩa to lớn, vừa có nghĩa là ánh sáng. Oanh triệt là trong suốt long lanh, trong chiếu ra ngoài, ngoài chiếu vào trong, không bị ngăn ngại. Châu xa giới là cùng khắp pháp giới, không chỗ nào là không tới. Vạn tượng sum la ảnh hiện chung, mọi hiện tượng trong trời đất, mọi vật từ nhà cửa, phòng ốc vân vân đều hiện ra hình ảnh ở bên trong. Nhất lòa viên quang phi nội ngoại, điểm viên quang đó là của hạt ngọc như ý. Nếu quả quý vị giải được hạt châu như ý, thấu được chân nghĩa của nó, thì lợi mình lợi người không thể dùng cho hết. Hạt châu như ý sẽ tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng này chẳng phải ở trong mà cũng chẳng phải ở ngoài. Đó là ánh sáng của tự tánh, của chính quý vị. Có điều lâu nay quý vị không biết sử dụng nên nó bị mai một từ lâu rồi. Bây giờ quý vị mới hiểu, mới rõ, quý vị đã chứng được đại viên kính trí, cái điểm viên quang đó, do đó mới nói một điểm viên quang không nội ngoại. Người nghiên cứu Phật Pháp cần phải dụng công lâu dài, ngày ngày tham cứu, không ngưng nghỉ, ngày ngày huân tập giáo lý, giống như phương cách ngâm tẩm hay xông khói hương của người đời. Thí dụ dùng khói để xông một vật gì chẳng hạn, một ngày chưa thấy gì, hai ngày cũng chưa được gì, nhưng lâu dần sẽ thấy màu vàng xuất hiện, tức là vật đó đã bị ướp khói. Cũng như thế, một vật nguyên rất cứng, nhưng đem ngâm lâu ngày trong nước, nó cũng biến thành mềm. Con người bổn tánh cương cường, nhưng một khi được huân tập giáo lý Phật Pháp, cũng được biến cải, thành hai bên cương nhu giao hòa với nhau. Như quý vị vốn chẳng biết một pháp gì, nhưng sau một thời gian huân tập giáo lý, quý vị cũng sẽ thông hiểu Phật Pháp. Chúng ta chớ nên mắc cái tật quá hiếu kỳ. Hiếu kỳ quá đáng có thể dẫn chúng ta tới chỗ té ngã, rơi xuống hố sâu, không ra khỏi được. Như mấy người ưa thám hiểm, không chỗ nào là không tới, đến nỗi có khi uổng mạng, mà uổng mạng thì còn giá trị gì nữa. Chẳng phải lúc nào cũng đáng giá, bởi vậy chúng ta phải luôn luôn có chánh tín, để tránh những lối đi ngõ ngách, những lối hắc ám. Ham cái mới, chuộng cái lạ cũng là bệnh chung của tín đồ Phật giáo. Để cuối cùng chẳng thâu lượm được kết quả gì, khiến uổng phí cả thời gian đáng tiếc biết bao. Thường thường quý vị cứ nghĩ rằng quý vị chẳng có thời gian cho Phật Pháp, nhưng sao quý vị lại có thời gian để chạy tới chỗ của bàng môn tà đạo? Như vậy rất dễ bị chúng tà độc. Hiện tại chúng đầy rẫy khắp mọi nơi, làm cho quý vị bị mê hoặc, để rồi tương lai quý vị cũng biến thành quyến thuộc của ma, gây thêm thanh thế cho ma vương. Bởi vậy, quý vị Phật tử, có lòng chánh tín không nên ngã theo đường lệch lạc, chớ theo lối tiểu xảo đầu cơ, mà phải chất phác thật thà học hỏi Phật Pháp, đó mới chính là kỷ phận của chúng ta.